từ đó là cái nguyên tập mà băng xe tối ngự đó, thì cái nguyên tập tối ngự đó thì nó làm cho hàng A La Hán, hàng Đức Di Phật và hàng Bồ Tát bị cái sở phân tử. Đó mà La Hán còn phân tử sao? Còn không? Bởi vì A La Hán thì đúng ra đã là vô thân rồi đó, nhưng mà ở đây nói còn phân tử là bởi vì nếu mà A La Hán mà gọi là hồi tâm đạt A La Hán đó, thì các ngài có dừng ở quả vị A La Hán hay không? À, khi các ngài tỉnh biết rồi, các ngài liền phát nguyện tiến tu thêm để lên các vị Bồ Tát. Thì như vậy khi phát nguyện tiến tu thì các ngài không có dừng ở cái niết bàn tịch tịnh của mình mà tiến lên nữa, cho nên bị cái biến dịch tử. Cái biến dịch tử thì Bồ Tát cũng vậy. Vì vậy cho nên A La Hán hay là Đức Di Phật khi mà phát tâm hồi hướng đại thừa thì các ngài cũng còn nằm ở trong cái biến dịch tử, tức là thay đổi ngôi vị chứ gì hết, từ cái vị này chuyển lần lên cho tới Phật quả. Thì như vậy mỗi lần chuyển cái hai ngôi vị cho các ngài đó gọi là biến dịch sinh tử. Còn cái thứ hai là tăng trưởng phân biệt sự thức chuyên tập. Tôi nhắc lại cái chữ nghiệp thức căn bản với cái phân biệt sự thức, hai cái đó nó sai biệt nhau. Cái nghiệp thức là chỉ cho cái gốc vô minh, cái gốc vô minh do vọng động thứ gì ở tâm chữ lúc ban sơ đó, cho nên nói là nghiệp thức. Còn cái phân biệt sự thức á, tức là chỉ cho cái ý thức vọng tưởng phân biệt của chúng ta, do nó chạy theo cái ngoại cảnh mà phân biệt. Vì vậy cho nên nó hay dẫn chúng ta chịu cái khổ, do cái nghiệp có buộc thuộc về hàng phàm phu. Chúng ta bây giờ chịu cái khổ do nghiệp có buộc đó là bởi cái vọng thức hay là cái phân biệt thị thức, phân biệt nó tạo nghiệp, nó quân tập, mà chúng ta phải chịu cái nghiệp khổ trong hàng phòng thu. Thì như vậy cũng đồng thời cái thức quân tập mà hai cái nó khác nhau. Cái tế thì gọi là A La Hán, Đức Di Phật, Bồ Tát. Cái thô thì gọi là phàm phu. Mà cái nghiệp tế thì cái tâm tử cũng tế, tức là nó chỉ biến dịch giờ đổi. Còn cái thơ thì cái sanh tử cũng thơ, chúng ta chết đời này sanh qua đời khác từng phần từng đoạn, cho nên gọi là phần đoạn sanh tử. Phàm phu phần đoạn sanh tử, còn hàng nhị thừa hay Bồ Tát thì biến dịch sanh tử. Đó là chỉ cho hai cái phần nguyên tập của vọng tâm. Vô minh quân tử nghĩa vô minh nguyên tập có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là căn bản nguyên tập do hay thành thuộc cái là nghĩa nghiệp thức. Hai đó là khởi chuyến á nguyên tập do hay thành thuộc cái là nghĩa phân biệt sự thức. Phân biệt sự thức đó là đây mới giải thích về cái vô minh nó quân tập. Vô minh quân tập lại có chia ra hai thứ nữa, một thứ gọi là căn bản quân tập là hay thành thực được cái nghiệp thức. Nghiệp thức là cái nghiệp ban đầu đó, bởi ban đầu giới niệm gọi là bất giác. Bất giác nó tức là vô minh, vì vậy cho nên nó mới tạo thành cái nghiệp thức. Cái nghiệp thức là cái nghiệp ban đầu để hiện cảnh giới, có cái năng kiến năng hiện đó. Đó là cái vô minh vô thủy hay là cái căn bản vô minh. Rồi cái thứ hai là khởi ái quân tập, tức là sau khi có cảnh giới rồi, sau khi có cảnh giới rồi, giờ yêu ra cảnh giới đó mà mình sanh ra yêu, sanh ra ghét. Cái do thấy cảnh giới rồi yêu rồi ghét, nó quân tạp cái tâm tâm mình mà thành tựu cái phân biệt sự thức. Thì cái này do yêu do ghét mà nó quân hên, quân hên ở trong cái sự thức, cái phân biệt sự thức của mình, thì cái đó gọi là chi mạc vô minh, cái vô minh ngọn ngành. À, vì thường tăng vô minh nó căn bản vô minh là chi mạc vô minh. Căn bản vô minh là chỉ cho cái vô minh ban đầu từ cái chân nguyên mà giới nguyện để rồi đi theo linh hồn, đó gọi là cái căn bản vô minh. Chi mạc vô minh hay cái chỗ khác cũng gọi là hưởng căn vô minh, là vô minh sau khi linh hồn rồi sống trong cái cảnh có mình, có cảnh, có mình, có vật, lúc đó trở lại yêu mến tự vật rồi sanh ra chất thủ, thì cái đó gọi là chi mạc vô minh.
Cái vô minh của ác là thủ đó, là cái vô minh của hiện hữu. Hiện hữu chúng ta thấy cảnh sanh yêu sanh giới mà có cái chất thủ, thì cái đó đó làm cho chúng ta liên miên lăn trong luân hồi không dứt, thì cái đó gọi là cái phần quân tập thứ hai của vô minh. Như vậy là cái phần quân tập nhiễm pháp rồi. Bây giờ đọc tiếp về cái phần quân tập tỉnh pháp.
Tây hà quân tập
hay nói về cái tịnh pháp, quân tập cái tịnh, tức là cái lối tu á, quý vị nhớ. Trước khi nói đến cái tu, tôi nhắc cho quý vị nắm được cái căn bản của sự tu, thì mới thấy cái ý nghĩa sâu xa của sự quân tập này. Như thường ngày, chúng ta thấy, đây là tôi nói theo cái pháp dễ hiểu nhất. Như thường ngày chúng ta thấy cái nhà, thấy cái bàn, thấy mọi sự vật, chúng ta đều tưởng như nó là thiệt, tưởng như nó là thường còn. Bởi tưởng nó thiệt, tưởng nó thường còn, cho nên có ai làm gì nó hư hao cho mình nổi giận lên, phải không? Đó. Như vậy đó thì cái niệm tưởng thiệt, tưởng thường còn đó, nó làm cho mình phải chấp, chấp giữ những cái mà mình thấy nó thiệt đó. À, thì như vậy cái lối đó mình cứ nhớ nó thiệt, nhớ thường còn, rồi ai động tới mình giận, mình buồn vân vân á, thì cái đó gọi là quân tập gì? Quân tập nhiễm pháp. Mà cái quân tập cho thì quý vị chuyển là cho hồi kia đến giờ có quân tập nhiều ít, nhưng mà quân tập như vậy luôn hả, phải không? Thân mình là thiệt, là thường còn, sự vật xung quanh mình là thiệt, là thường còn, mình cứ nhớ như vậy luôn luôn, cho nên mình bị cái gì xúc chạm đến thân, xúc chạm đến sự vật của mình thì mình nổi nóng, mình la ó om tròn, mình giận, mình thương, mình buồn, mình ghét luôn luôn như vậy. Đó là bởi cái nguyên tập của cái nhiễm đó. Bây giờ ngược lại, mình thấy cái thân mình là vô thường, là hư giả, những sự vật xung quanh mình là vô thường, là hư giả, kiến thức như vậy thì giả sử có cái gì xúc chạm tới nó, mình dấn dứa để rồi không buồn không giận, thì như vậy gọi đó là quân tập cái gì? Thì như vậy quân tập như thế gọi là sao? Gọi là tu, phải không? Còn cái quân tập cái kia gọi là theo thế tục, không chứ tu. Thì như vậy cái tu nó không có cái gì lạ hết á, thiệt tình là không có cái lạ, mà chỉ là cái chiếu dựng công phu. Bởi vì nó sẵn nó trong nước từ từ, từ lâu ngày trời tháng nó trở thành thuần thục, nhưng cái bông thơm và cái xanh để vô lấy hòa luyện cái thơm không, và nhờ để lâu lâu rồi chừng 10 phút, 20 phút, 30 phút hoặc cả buổi cả ngày thì tự nhiên nó thấm. Bên này có cái mùi gì qua cái xanh có cái mùi ấy, phải không? Thì sở dĩ nó thấm được là nhờ cái lâu, nghĩa là chút dây nào cũng có cái sự thông ướt đó hết, phải không? Nó đều lâu ngày cái tự nhiên nó thấm. Chứ còn nó để vô lấy ra để cho kiệt mạnh rồi lấy ra cái lưng gốc thì nó cái thơm được không, cái thơm chịu không, cái điều gì mình muốn đè cho nát cái bông nữa, mà nó có thể thân chị không?
Không được.
Mà nó phản ứng từ từ, từ từ lâu nè, thì nó không. Cái tu của mình cũng như vậy. Chỉ dụ thì có người nói nè, tôi cái gì mà giả tôi mau mau về trước thân tôi làm cũng được nữa. Phải không? Rồi giờ lửa tôi ra hậu trong lửa mà thành Phật liền tôi cũng giống gà nữa. Còn tôi mà cứ thắng từ từ này tôi ổn nhớ nhá. Nếu hiểu như vậy thì thật là khó mà tu. Vì tu là cái dở vì hồi ngàn đời ngàn kiếp tới giờ mình cứ quân tập cái sai lầm. Cái sai lầm nó quân tập đã thấm tận chương tận tử. Từ thứ thịt nào cũng có cái sai lầm đó hết. Bây giờ muốn trở ra cho nó không còn diễn nữa thì phải từ từ quân cái khác vô. Hồi xưa thì ví dụ mình quân cái đồ hôi thiết vô trong cái khăn của mình, nó hơi thiếu quá rồi. Bây giờ mình muốn cho nó hết cái đó, mình đổi thành cái mùi hôi thối thành cái mùi thơm, thì ít ra trước mình giặt, giặt rồi cho mình để gần cái bông thơm hay là cái chai dầu thơm, cái xà bông thơm, để thẳng lâu 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 ngày để từ từ nó thấm. Chứ muốn mà được liền sao được? Thì chỉ có cách là mình bền chí thì nó mới được, chứ còn không bền chí thì không được. Giả sử quý vị lại nghĩ bằng cách khác, thôi giờ mình có chai dầu thơm mình dưới đại vô thôi liền, phải không? Có nghĩ cách đó thì cái đó thì không phải là cái nghĩa quân tập nữa, mà cái nghĩa đó là cái nghĩa là gội, là rửa, chứ nó không phải là nghĩa quân tập. Quân tập là cái từ từ không ướt không có hình tướng mà lâu lâu nó thấm á, cái đó đó mới là cái nghĩa quân tập. Mà cái câu này là cái nghĩa quân tập chứ không phải cái nghĩa như vậy. Thành thử ra bây giờ hồi xưa quý vị quân tập sai lầm là mình thiệt, cảnh thiệt, bao nhiêu đời vẫn kiếp chứ thấy như vậy. Bây giờ mình nói hồi xưa kể từ khi mình biết cha mẹ dạy biết ăn biết nói tới bây giờ đó thì mình quân tập cái gì? Quân tập tất cả mình là thiệt, cảnh là thiệt luôn luôn như vậy. Cho nên rồi theo đó mà tham sân si đủ thứ bệnh à, đó là gốc của luân hồi. Bây giờ mình biết à như vậy, cái đó là bệnh, đó là luân hồi. Do Đức Phật dạy mình biết thân này là hư giả, cảnh là hư giả. Nhưng mà mới biết trong lần đó hết cái ngàn năm quân tập kia chưa, đâu có thấy hết được. Cho nên vì vậy mà từ khi biết đó rồi thì từ đó về sau ngày đêm lúc nào cũng chăm chăm nhớ thân này là hư giả, sự vật là hư giả, đừng ham đừng luyến, luyến mãi như vậy, đi đứng nằm ngồi đều theo như vậy thì gọi đó là quân tập. Quân tập cái đó rồi cho nên viết nó giả, ai dày nó mình cũng không giận. Viết nó dối cho nên nó có lỡ bị hư bị nát cũng không buồn. Như vậy đó là quý vị quân tập cái chiều giải thoát. Hồi kia là quân tập cái chiều luân hồi, bây giờ ngược lại là quân tập cái chiều giải thoát. Thì cái quân tập đến đâu có phải đơn giản, nó phải lâu ngày chầy tháng bền chí, nhất là bền chí. Nhưng quân tập như vậy là không bền chí là không được. Nhiều người cái sức mạnh là có thừa mà cái bền chí thì không có. Mà nếu có sức mạnh không có bền chí thì quân tập được không? Cũng như kiểu tôi nói hồi nãy, bây giờ biết làm cái gì mà hy sinh thân mạng họ chết cái rồi được thành Phật hay lòng liền. Mà giữa tu từ từ thẳng xem thấy thân này là giả, ai giữ nó đừng dành được kia là họ làm được. Chứ bây giờ mà giữ nhào vô lửa, nhảy xuống sông rồi chết trường ở dưới mà thành Phật thì họ làm nổi. Mà giữa người ta chửi mình nín thì không chịu. Thì như vậy thì quý vị nghĩ có thể tu được không? Mà bây giờ quý vị nghĩ nếu mà nhảy vô lửa nó thành Phật liền, tất cả chúng ta ai hết có làm được không? Thì như vậy mình mới nghe nói cái người dám nhảy vô lửa để thành Phật coi như là gan, phải không? Người đó gan như thế, nhưng mà thiệt ra cái người đó là người yếu, cái kẻ đó là kẻ yếu nhát nữa, yếu rồi nhát nữa. Tại sao yếu rồi nhát? Bởi vì sợ cái khổ già, sợ cái bền bỉ không dám, cho nên nhào vô cái làm cho được liền á, nó mới dám làm. Còn cái dài dẳng á không dám nha. Vì vậy mà ta phản đối luôn luôn mà. Có nhiều người thấy ai mà tự tử hoặc là cầm súng bắn mình hoặc là nhảy xuống sông để mà chết chìm hoặc là dùng dây thắt cổ, hoặc là dùng thuốc độc uống để tự tử, nghe coi như gian lắm vậy, phải không? Nhưng mà với con mắt của người hiểu đạo, thấy cái đó là cái kẻ nhát trên đời. Nhát trên đời chứ không phải nhát thường. Tại sao họ dám chết như vậy? Là bởi vì họ không gian thấy cái khổ ở trước mắt họ, hoặc cái khổ bằng cách này để người ta bị bạc, hoặc cái khổ bằng cách nghèo đó, hoặc cái khổ bằng cái tức giận gì đó, họ không thắng được nó, cho nên họ mới làm. Còn nếu mình là kẻ hùng dũng, thắng được tất cả cảnh thì làm vậy chi chứ, phải không? Những cái đó là tròn nước chơi. Còn cái người hùng dũng thì thấy cái đó là cái xà chết. Mặc giả sử là gặp cảnh khổ, nghịch chữ là tụng trời, đó là thứ giá. Có gì giận mà phải tự tử, phải không? Rồi gặp cái cảnh khổ nào mình tự chuyển được hết. Mà người nào gặp tất cả cảnh khổ đều nguyện chuyển lại hết, thì người đó là người chuyển được quan cảnh, phải không? Mà người đó mới thực là người anh hùng. Còn cái người mà gặp cảnh chuyển không nổi rồi đầu hàng nó, mà nói là gian giả, đó là nói lầm, phải không? Đó là những người nhìn thiển cảnh. Cho nên quan niệm của tôi thì chúng ta đừng có liều, đừng làm việc bằng cách liều, mà chúng ta làm việc bằng cách bền chí. Bây giờ nói là cái quả đời là khổ, dĩ nhiên ai cũng thấy nó là khổ, nhưng mà tất cả cái khổ đó tới với mình vẫn không sợ, mình mới gian chứ. Nhưng anh sợ quả đời là khổ, cái đời quá sợ, cứ muốn chạy, muốn trốn, muốn đơn dữ, thì đó là nhát. Vì vậy cho nên mình không có sợ. Không sợ mà không phải mình không biết nó khổ. Có người ở trong cảnh khổ mà không biết nó khổ, rồi cười rồi vui, rồi tới chuyện gặp khổ rồi chơi trời chơi đất, thì cái đó là kẻ si, phải không? Còn chúng ta trong cái khổ biết nó là khổ mà không thèm sợ nó, gian giả chịu đựng, thì đó mới là người gian giả. Mà cái gian giả đó làm cho có một sức mạnh. Những sức mạnh đó ở đâu? Mà do mình dùng trí tuệ quân tập nơi mình. Mà quân tập bằng trí tuệ, do trí tuệ quân tập giết rồi nó thành. Vì vậy cho nên ở đây gọi là tịnh pháp. Cái tịnh pháp là cái quân tập những cái pháp tâm tạch, mà nói cái khác là trí tuệ, hay là nói bằng cách nữa là chân như. Thế nào quân tập khởi tịnh pháp chẳng giết, chỗ nói rằng do có cái pháp chân như hay quân tập vô minh, do quân tập nhân, do cái chức quân tập nhân duyên ác khiến cho cái vọng tâm chán cái khổ sanh tử, yêu cầu niết bàn. Do đây, do cái vọng tâm này có một cái chức chán, cái chức cầu của cái chức nhân duyên chán và cầu, liền quân tập nơi chân như. Thì cái chỗ này thì quý vị nhớ, có nhiều người không biết tu rồi nghe nói nếu mà còn giới niệm thì đó là vọng, mà vọng thì đó là vô minh, phải không? Rồi nghĩ như vậy tu là làm sao? Ví dụ như giờ nói rằng cái cuộc đời này nó là vô thường, nó là khổ, nghĩ cuộc đời vô thường khổ, đó cái nghĩ đó là vọng hay là không phải vọng? Vọng hay không phải? Nó vọng, nhưng mà vọng đó là nó vinh thành tịnh pháp, phải không? Còn nghĩ cuộc đời này là vui, là thích thú rồi kia, thì đó là vọng hay không phải vọng? Cũng vọng, mà vọng đó nó vinh thành nhiễm pháp, thành ra cũng cái vọng, mà một cái nó quân được tịnh, cái quân được nhiễm. Mà cái quân tịnh thì chúng ta thường gọi là trí, còn cái quân nhiễm thì gọi đó là tình. Nhớ như vậy đó, cho hai cái đều là vọng hết, chứ không phải cái nào là chơi. Chơi thì nó không có giới, phải không? Có giới thì nó phải chơi. Nhưng mà bây giờ mình đã lỡ giới nhiễm rồi, không giới cái tịnh để mà trừ hết thì làm sao? Đó. Thì tôi ví dụ cái cho thiệt rõ. Ví dụ giờ quý vị có cái áo mới không có dơ giấy gì hết trơn, áo sạch bon mà lành lặn không dơ,
Rồi nếu gì tâm đang bị giặt không?
Nó sạch, nó không có vô giặt chứ. Rồi giờ nếu mà quý vị mặt nó có mồ hôi, có bụi bặm dính rồi, thì quý vị muốn cho nó sạch lại phải làm sao? Phải bị giặt. Đó. Thì như vậy nếu cái áo không sạch thì tội gì phải giặt, phải không? Mà vì mình mặc có cái mặt có cái dụng dụng mang vô rồi nó nhiễm nó dơ thì mình phải dùng cái dụng giúp dò tẩy cho nó sạch, nó thối lại thì nó mới trở lại cái trạng thái sạch của bụi đầu, phải không? Chứ còn nếu mình không giặt không rửa thì nó làm sao mà trở lại cái sạch bụi đầu được? Nha, thì như vậy cái dụng mà giặt rửa đó là cũng là cái dụng, phải không? Chứ là nếu nó nguyên, nó tinh nguyên sạch sẽ như ban kia thì có dùng cái dụng mà giặt đập được khi cái vô ích, phải không? Đó. Thì như vậy khi mình mặc là cái dụng, rồi khi giặt cũng là cái dụng, hai cái đó đều cái dụng, nhưng mà cái dụng đi lành cái dơ, một cái dụng đi lành cái sạch, phải không? Đó đều là hai cái dụng hết, nó không phải là cái nguyên bản thân cho cái áo ban đầu, phải không? Nhưng mà cái dụng kia thì nó đưa lành cả về cái sạch sẽ của ban đầu, còn cái dụng nọ là đi xa lành cái sạch sẽ ban đầu. À. Vì vậy cho nên chúng ta dùng cái giọng tâm nhàm chán, à, tức là dùng cái sức nhân duyên quân tập do cái vọng tâm nhàm chán cái khổ sanh tử, à, ưa cầu niết bàn, à, thì do cái vọng tâm đó, do cái nhân duyên vọng tâm ưa và chán đó mà quân tập lần lần để trở về được cái chân duyên, chứ không có gì lạ. Cũng như hồi nãy tôi nói, nghĩa là chúng ta dùng cái vọng tâm mà biết cái thân là giả, biết cái cảnh là hư giả, từ lâu thì biết nó hư giả cho nên mình không giận và không thao, bao nhiêu phiền não lần lần nó nhẹ xuống, phải không? Mà nhẹ xuống thì tâm lần lần nó bớt động trở về tỉnh, và trở về tỉnh tức là chân duyên cái gì, thì đó cũng là do vọng quân tập mà được trở về chân duyên. Mà quân tập như vậy gọi là gì? Gọi là tu, phải không? Gọi là tu, tu là vậy đó. Cho nên nói tới tu là nói tới cái vọng tâm quân tập, chứ không phải là cái chân như. Chân như cái cần tu không? À, vì vậy cho nên nói tu chân như là tại tu là dùng cái vọng để quân tập cho gỡ những cái nhiễm kia, à, nhiễm kia hết rồi nó trở về chân như. Đó. Đây thì mới nói cái cách tu từ bậc tự tin nơi cái tánh của mình, à, là biết tâm vọng động, à, tự tin nơi bản tánh của mình có cái bản tánh chân như thanh tịnh, rồi biết cái tâm vọng động của mình không theo nó, thì cái đó là hàng nào tu? Hàng học chính Bồ Tát rồi. Quý vị nhán chưa? Nghe hỏi thì cô đó mở đầu nghe, biết mình có cái chân như tự tánh chân như thanh tịnh, rồi không theo những cái vọng tâm, cái tâm vọng động, thì như vậy đó là cái cơ tính, tâm cơ của thập tính, cái tính ban đầu, tức là cái chánh tính ban đầu của thập tính Bồ Tát. Rồi không có cảnh giới trước, nghĩa là tu cái pháp xa lìa, à, tức là tới hàng thập giải, tức là nhận được cái cảnh giới trước không thiệt, à, cảnh giới trước không thiệt, rồi tu cái pháp xa lìa, sở dĩ chúng ta không lìa được cảnh là vì thấy cảnh nó thiệt, à, bây giờ mình nhận rõ tiền trần đều là hư giả không thiệt, à, thì như vậy chúng ta liền tập xa lìa các pháp không là nhiễm ô nữa, đó là hàng thập giải Bồ Tát. Nó nhận được cái cảnh trước rồi mình xa lìa, đó là hàng thập hạnh, à, tính để tới hạnh.
do từ cái nhận rõ đó, nhận rõ không có cái cảnh trước thực mình mới khó lừa được. Thì như vậy đó là thật hạnh Bồ Tát rồi đó. Quý vị bất thình lình tu biết đâu giống mấy vị Bồ Tát này, thấy không? Biết đâu đâu nhờ giống được hết nè. Rõ ràng mình biết tất cả cảnh giới ý kiến nó không thiệt, cho nên mình tập xa lìa nó. Thì như vậy đó, nói vậy mình không dám tự cho mình là Bồ Tát nha, đừng có cho, nhưng mà mình giống con cháu các ngài. Cái lối tu mình nó giống con cháu các ngài, do biết như thật không có cái tiền cảnh nên dùng các thứ phương tiện nha. Bởi do mình biết được cái tiền cảnh nó là không thật nha, biết đúng như thật như vậy, thì nó là khi mà hồi ban đầu nói không có tiền cảnh, không có cảnh giới trước, lúc đó mình mới dùng cái tâm mình quán thôi, chứ chưa thấy được như thật. Thì quán cái tiền cảnh nó là hư giả, mình điên quá. Rồi bây giờ cái quán nó thuần rồi, mình thấy rõ tiền cảnh là không thật, thấy quả biết vậy, không còn quán mà cũng vẫn thấy vậy, thì lúc đó là bước vào cơ địa Bồ Tát rồi. Cho tới thuần thực thấy cảnh giới trước, biết quả biết đúng như thật rồi, không còn có cảnh thiệt nữa, thì như vậy đã tới cơ địa Bồ Tát. Rồi lúc sau khi đó mình mới vận dụng hết mọi phương tiện để mà tiến tu, thì đó gọi là nhị địa Bồ Tát. Từ nhị địa cho tới cửu địa Bồ Tát, nghĩa là dùng mọi phương tiện để tiến tu. Rồi khởi cái hạnh tùy thuận, không có chấp, không có niệm, cho đến hàng xa lìa. Như vậy đó là mình do dùng mọi phương tiện để tiến tu lần cái hạnh mình nó được tùy thuận với chân như, cho nên nó không còn có chấp thủ, không còn giới niệm, cho đến hàng lâu xa tâm thanh tịnh, thì đó đã bước lên thập địa Bồ Tát rồi. Như vậy thì thấy hàng thập địa Bồ Tát là tới cái chỗ đó. Vì cái chức quân tạc vô minh ác diệt, do đó mà do cái vô minh nó diệt, cho nên tâm không có khởi. Vì tâm không có khởi cho nên cảnh giới từ đó mà diệt. Do nhân duyên đều diệt nên tâm tướng đều hết, thì gọi là được niết bàn, thành cái tự nhiên nghiệp. Thì thành tự nhiên nghiệp là thành gì đó? Thành Phật đó. Thì quý vị thấy cái tu thì là cái đây nó rất là đơn giản, là nó rất là đơn giản. Từ khi mà mình tin được mình có một cái tự tánh đức sanh đức diệt, hay là tin cái đó chân như của mình sẵn có, tin được như vậy để không theo vọng tâm, đó là bước vào tính địa. Rồi từ cái tính địa đó lần xét thấy tiền cảnh nó không thiệt, quán sát như vậy dần dần để mà xa lìa nó là thập hạnh Bồ Tát, hạnh và hướng. Rồi xa lìa cho tới bao giờ mình thấy như thật, không còn ngờ vực cảnh trước, nghĩa là rõ ràng cảnh trước là giả, không còn một tí gì làm cho mình hiểu nữa, thì đó là tới sơ địa. Rồi từ sơ địa đó mà mình dùng mọi phương tiện để tùy thuận cho như tiến tu, cho tới dứt hết mọi niệm, mà dứt được lâu dài thì gọi là thập địa Bồ Tát. Rồi do cái chức dứt đó mà vô minh lần nó diệt, mà vô minh diệt thì tâm mình nó không khởi, thì tâm không khởi cho nên cảnh giới cũng diệt. Do đó mà nhân là vô minh, duyên là cảnh giới, hai cái đều diệt, thì tâm tướng nó đều theo đó mà hết, thì đó là niết bàn. Thì như vậy thành Phật chứ có gì hết. thì đến cái sau nói là nhân duyên đời diệt, là cái lúc đó căn cứ và thập mục nhu đồ là cái gì? Chú một đồng và con tay không còn, phải không? Cả hai đều không còn. Thì như vậy một đầu đồng và con tay đều không còn, vì vậy cho nên gọi là tâm tướng hết, thì tới đó là niết bàn, tới đó là thành được cái nghiệp tự nhiên. Thì quý vị thấy trên con đường tu nói theo tổ ngõ huynh thì thiệt là đơn giản, coi quận dễ quá, phải không? Quý vị có cảm thấy dễ không? Thấy hình như mình có ngoài đi được, phải không? Và hình như mình đang đi nữa chứ, phải không? Đó là cái chỗ mà sự thực là vậy. Bởi vì tôi nói rằng đây là không phải chúng ta tự cao mà nói để quý vị tự tính. Nếu chúng ta không có cái duyên lành lớn thì không làm sao chúng ta tin nổi cái chánh pháp đại thừa. Mà đã tin nổi chánh pháp đại thừa thì âu là chúng ta cũng có một chút chủng tử đại thừa, phải không? Có một chút chủng tử đại thừa mới tin nổi, mà có một chút chủng tử đại thừa thì chúng ta dễ bước lên chính tâm, không có khó. Bây giờ ở đây đa số quý vị có tin rằng mình có cái chân tánh bất sanh bất diệt không? Tin à. Giờ quý vị có chấp nhận vọng tâm chân diệt của mình là thiệt mình nữa không? Thì như vậy thấy quá rồi, giống hệt Bồ Tát mà sơ tính tâm nữa, thấy không? Thì như vậy thì đó là một cái lối đi mà nó hết sức là gọn gọn, mà nó đặt thẳng ngay cái con đường duy nhất đó, chứ không phải. Mà quý vị giờ tôi nói thực tình á, nếu khi chưa tới cái hội này, quý vị có được niềm tin đó chưa? Thì quý vị cũng tu như vậy mà niềm tin đó không có, phải không? Cho nên cái đó mới là cái khó. Vì vậy mà chúng ta mới thấy cái nhân duyên lớn của chúng ta. Chứ còn nếu mà không có như vậy thì nhiều khi mình cũng xem thường. Chứ thực tình có cái nhân duyên lớn, mình mới nhận ra được lẽ đó, mình mới tiến tu được, chứ không phải là ngẫu nhiên. Vì vậy mà biết rồi để mà mình tự tính nỗ lực tu, chứ không phải biết như vậy rồi để khoe tôi có chủng tử Bồ Tát này kia cho nọ, cái đó là bệnh đó, phải không? Nhớ vừa cho mình là chính thánh là lạc vào quần ta rồi, phải không? Còn nếu mà mình sao thì sao mà gọi là cảnh giới lạnh? Tức là không có khởi cho mình là chính thánh, đó là cảnh giới lạnh như vậy. Nó không có khởi hiểu mình là thánh gì hết, chứ là mình có cái chủng tử tốt đó, quý giá mà tu thì đó là lành hết, không có thấy, không có lỗi. Còn nghĩ vậy thì lỗi nha. Như vậy để biết rằng cái lối tu coi như khi mình hiểu đầu thấy hình như là dễ vậy đó, thấy không? Hình như là dễ vậy, còn hồi chưa hiểu thì coi như mò ra như ra thì thấy sao mà tỏ giả vậy, Phật giả vậy mà không biết làm sao mà tốt. Còn nếu mình hiểu rồi thì thấy không có. Chứ thật tình nếu mà ai là Phật tử, ai là người xuất gia đều hằng ứng dụng như thế này, tin được tự ta mình có cái khả năng thành Phật, hay là nói một cách khác là có Phật tánh, có tinh như, là biết vọng tưởng là cái vô giả không thiệt, cảnh giới bên ngoài cũng là giả không thiệt, thì những người đó là người giết tu. Nhưng bây giờ quý vị nhớ thực tình ta bao nhiêu việc đó mà bây giờ cũng ít người làm, phải không? Coi như là người ta không chịu thấy nó giả, không chịu tin rằng mình có khả năng thành Phật. Nếu nó là miệng mà không có tin thiệt, còn cái thân này và cảnh này nói nó giả, nó thì nó phải tin chứ mình cũng không nhận nó thiệt. Cũng không chấp nhận, không nhận rằng có vọng tưởng là hòa vọng, không thấy cảnh mà là giả. Vì vậy cho nên tu thì tu mà không có đi tới giải thoát nổi. Tu là tu mà lực lục trần nó dễ hiểu. Tôi nói là mình biết thực tình cảnh giới là giả, vọng tâm là vọng, thì chắc là lục trần cũng hơi khó hiểu chứ. Khó không? Muốn khó không? Phải cho lục trần hiểu được là giỏi cái gì mà hiểu. Giỏi là thấy nó thiệt, mà nó hiểu thì hiểu nó vọng tán, vọng tán mình chảy nó mất. Phải không? Bây giờ vọng tán hiểu nó là vọng, không chấp nhận. Khó trần hiểu nó là giả, mình không chịu tha. Hữu ham khó trần, không chạy có lẫn tâm là khó nhiễm được. Giả sử nó có nhiễm thì tưởng như là cầm một cái nắm tóc mà mình nhớn ở trên một cái tấm giấy dầu trên, mà dựng đứt, nhớn là nó rớt xuống thân, nó không dính. Còn nếu mà mình không khó thì tất nhiên dễ bị nhiễm. Là phần nhựa, chúng ta thấy đa số người tu của chúng ta không ứng dụng nó ra được. Bởi không ứng dụng nó ra được cho nên bị cảnh lôi dễ. Vì vậy mà chúng tôi mong rằng tất cả những người mà có cái duyên mà được nghe hiểu rõ như ở đây thì chúng ta phải ráng nỗ lực hàng ngày, hàng đêm, hàng năm, hàng tháng vun tập như cái chỗ này. Thì tất nhiên ai rồi cũng có thể tiến được đến chỗ cứu chính là được niết bàn thành tự nhiên nghiệp. Đó là cái chỗ mà chỉ rõ của chư tổ. Bây giờ nói về cái vọng tâm duyên tập. Giữa vọng tâm duyên tập có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là không được sự thức duyên tập ư hơi các phàm phu nhị thừa vân vân nhàm chán cái khổ thân tử từ trước cái khả năng của mình do lần lượt xu hướng vô thượng đạo nha. Đó là cái chỗ mà quân tập bằng phân biệt tự thức. Hai đó là ý quân tập, nghĩa là các vị Bồ Tát phát tâm dũng mãnh chánh tiến tới niết bàn. Thì như vậy cái trước là gọi là phân biệt tự thức chuyên tập. Rồi cái phân biệt tự thức chuyên tập này là chỉ cho hàng phàm phu và hàng thánh nhân nhị thừa do mình chán cái khổ thân tử về nỗ lực tu hướng vô thượng bồ đề hoặc là tu hướng chân như. Chỉ tu hướng này á, mình đừng có hiểu lầm theo cái nghĩa tu hướng là chạy tiền. Tu hướng là sao? Tu hướng tức là cái chỗ khác gọi là tùy thuận. Tùy thuận, tùy thuận tức là tùy thuận theo đó trở về đó. Còn nếu chỉ xu hướng thì mình nghe cũng như là chạy tiền, chạy đi trước. Mà chạy đi trước thì không phải, chạy đi trước thì tất nhiên là mình còn mắc kẹt cái hình thức chạy đi vượt. Mà nếu xu hướng thì tất nhiên sẽ bị tà rồi, phải không? Vì vậy nên xu hướng phải hiểu theo cái nghĩa là tùy thuận. Nghĩa là tùy thuận vô thượng đạo. Đó. Mình vì chán khổ thân tử, không đắng, không ngưỡng, nên cố gắng tùy thuận trở về chân như. Mà tùy thuận tức là không theo lỏng, mà không theo lỏng thì lần lần nó được nhưng. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ đến cái thứ hai, đó là cái dung tập của ý. Mà cái đó là do các vị Bồ Tát phát tâm dẫn mãnh mà chán tiến đến niết bàn. Thì quý vị nghe nói dung tập chữ ý thì nghe ta là hơi khó hiểu. Chữ ý này là thường thường mình nói ý mình quan niệm như cái ý thức, nhưng cái chữ ý này nó không phải là ý thức. Chữ ý như đoạn trước nó nêu lên năm ý đó, sở dĩ mà tạo thành thế gian chúng sanh thế giới đó là do cái ý. Mà cái ý chưa tới năm thứ Vì vậy nên chữ ý này là chỉ cho cái phần duy tế của năm cái nghĩa ý ở trước nha. Mà giải phần duy tế đó cho nên nó là dành riêng cho hàng Bồ Tát chứ không phải hàng phàm phu vị thừa. Bây giờ nói về cái nghĩa chân như viên tập, nghĩa chân như viên tập cũng có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là tự thể tướng viên tập, hai đó là dựng viên tập. Tự thể tướng viên tập á là từ vô thủy đến nay, từ đời vô thủy đến nay đầy đủ nhờ vô cái pháp vô lậu, ngữ có cái nghiệp bất cứ người do cái tánh cái cảnh giới cái tánh cảnh giới ư hơi hai cái nghĩa này hằng thường quân tập. Vì nó có cái sức mạnh hay khiến chúng sanh nhàm trái thân cái cổ thân tử mà ưa cầu niết bàn, tự tin với thân mình có cái pháp chân như pháp tâm tu hành đó. Nói về chân như quân tập, vì đoạn trước nói vô minh quân tập thì ở đây nó chân như viên tập, còn gần đây nó là vọng tâm viên tập thì ở đây nó chân như viên tập. Mà chân như làm sao nó viên tập được? Ở đây tôi nói rõ chân như lúc nào nó cũng có cái khả năng viên tập, mà tại mình không biết, mình không để ý nên đây chia ra làm hai thứ. Một là tự thể tướng viên tập, còn cái thứ hai là dựng viên tập. Thể tướng viên tập là gì? Là từ hồi vô thủy đến giờ mình sẵn có cái pháp vô lậu như vậy, và đầy đủ tất cả những cái bất cứ người nghiệp nó làm cái tánh cảnh giới, làm cái tánh cảnh giới. Vì vậy mà nó mới có cái y theo cái chỗ đó mà nó quân tập mãi mãi. Thì nói như vậy thì quý vị thấy chân như mình đã nói là bất động, bất động mình không quân tập được. Thì thường thường hồi nãy mình nói do cái vọng quân tập thì quán chiếu quân tập thì phải, còn chân như là cái bất động mình không quân tập được. Hôm qua tôi có nói sơ sơ, tôi nói rằng tất cả chúng ta ai cũng có cái ý nguyện muốn được cái hàng còn, phải không? Có cái ý nguyện muốn hàng còn, muốn tìm ra cái hàng còn, còn mãi mãi không mất. Là ai nói đều có cái không hài lòng một cái tạm bợ hư giả nay còn mang bất ngờ, phải không? Đều không hài lòng những cái giả này mà muốn tìm một cái tuyệt đối bất thanh bất diệt. Mà nếu không có, mình không có một cái hành còn đó làm sao mà có thể được cái dựng mà muốn tuyệt đó. Thì như vậy do cái hành còn nó có đó cho nên nó mới có dung tạp khiến cho mình có cái dựng nghĩ tuyệt đó chứ, phải không? Chứ nếu không có cái đó thì nghĩ tuyệt cái gì? Như vậy cho nên nó có thể cho như dung tạp, bởi vì nó có hành sẵn ở trong đó. Tuy nhiên là bị mây mờ của vọng tưởng che lấp, nhưng tuy mây che lấp chứ lâu lâu chỉ hơi có hơi cái sáng sáng nó cũng thoát ra, nó có cái sáng sáng thoát ra. Vì vậy cho nên cái sáng sáng thoát ra đó, nếu chỗ nào mây mỏng thì nó lé chút sáng, do nó có lé chút sáng cho nên mình mới tìm, mới khởi cái vọng tưởng ánh sáng chứ, phải không? Chỗ nào không có lé chút sáng là hết, lấy gì mình biết mà khởi vọng tưởng ánh sáng, nha. Thì bây giờ nghe cái tâm tánh chúng ta, để chúng ta có cái chân như hay là cái Phật tánh thường còn không mất đầy đủ, để cái có cái đó mà bây giờ che lấp cho nên mình bị như có cái